trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lý Uyên và Gia Huy mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ Hai, ngày 22 tháng 5 năm 2017. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Lý Uyên xin được mến chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày đầu tuần làm việc thật vui tươi và hiệu quả. Chương trình phát thanh hôm nay gồm có những bản tin sau: Đại học Trà Vinh khai giảng các lớp cao học khóa 5, đóng góp dự thảo và định hướng sửa đổi luật cạnh tranh. Tiếp theo là phần thông báo tuyển dụng. Cuối cùng là chuyên mục nhịp sống sinh viên. Sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe.
Trường Đại học Trà Vinh khai giảng các lớp cao học khóa 5. Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Trường Đại học Trà Vinh long trọng tổ chức lễ khai giảng cho 139 tân học viên của cao học khóa 5. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường đến dự. Báo cáo tại buổi lễ, Tiến sĩ Trương Thị Bé Hai, trưởng phòng đào tạo sau đại học cho biết, khóa đào tạo này có 139 thí sinh trúng tuyển thuộc 6 chuyên ngành, trong đó có 59 học viên ngành quản lý kinh tế, 13 kế toán, 13 luật kinh tế, 6 thú y, 27 luật dân sự và tố tụng dân sự, 21 lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh. Trong không khí vui tươi của buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng của nhà trường, chúc mừng đến các tân học viên đã vượt qua kỳ thi tuyển sau đại học và trở thành học viên của trường. Phó Hiệu trưởng khẳng định với công tác đào tạo sau đại học là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cũng là thế mạnh nổi trội của nhà trường. Và điều này đã được các tỉnh lân cận, người học đánh giá cao cả số lượng và chất lượng đào tạo. Khai giảng khóa học cũng là bắt đầu một chặng đường học tập mới. Phó Hiệu trưởng mong muốn các tân học viên xác định tâm thế, nhanh chóng làm quen với môi trường sau đại học. Phó Hiệu trưởng nói, các anh chị phải tự học, tự nghiên cứu và lựa chọn phương pháp học tập một cách chủ động và tích cực. Bên cạnh việc học tập, các anh chị cần phải tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, các buổi báo cáo chuyên đề của các chuyên gia trong và ngoài nước, tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học để nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của bản thân. Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo nhà trường, học viên Cao Hoàng Phúc, đại diện toàn thể học viên bày tỏ sự quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, chương trình kế hoạch đào tạo, phấn đấu cuối khóa học 100% học viên đều tốt nghiệp và nhận được bằng thạc sĩ, đồng thời hứa hẹn sẽ không ngừng trau dồi kiến thức khoa học, tu dưỡng và rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của trường Đại học Trà Vinh.
Đóng góp dự thảo và định hướng sửa đổi luật cạnh tranh. Sáng ngày 17 tháng 5, các doanh nghiệp, các giảng viên khoa kinh tế luật của Đại học Trà Vinh tham dự đóng góp ý kiến dự thảo và định hướng sửa đổi luật cạnh tranh do vụ tổ chức cán bộ Bộ Công Thương trực tiếp chủ trì tại Đại học Trà Vinh. Nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu về kinh tế rất tán thành và thẳng thắn đóng góp vào định hướng sửa đổi luật cạnh tranh. Đồng thời, các đại biểu đánh giá cao những động thái tích cực và kịp thời giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiến sĩ Nguyễn Hạnh, giảng viên khoa kinh tế luật cho rằng, trong dự thảo sửa đổi còn nhiều điều khoản không khả thi với thực tế, đa số doanh nghiệp chưa hiểu biết về luật cạnh tranh. Trên thực tế, luật cạnh tranh chỉ áp dụng với những doanh nghiệp lớn, các tiểu thương nhỏ vẫn được bảo vệ quyền lợi theo luật. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh phải được xử lý rõ ràng và minh bạch. Theo báo cáo của Cục Quản lý Cạnh tranh, kết quả về điều tra xử lý vi phạm trong cạnh tranh những năm qua cho thấy vụ việc về vi phạm cạnh tranh không lành mạnh và tính chất vi phạm tăng dần theo mỗi năm. Riêng năm 2016, số tiền xử phạt cạnh tranh không lành mạnh là 2,1 tỷ đồng. Đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, luật cạnh tranh khi chính thức có hiệu lực năm 2014 được doanh nghiệp kỳ vọng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và minh bạch hóa thị trường. Tuy nhiên, qua 13 năm, luật cạnh tranh vẫn còn những hạn chế và kết quả hoạt động không như kỳ vọng. Số vụ xử lý còn ít và tính chất sự việc còn nhỏ lẻ. Trong quá trình thực thi, không phải trong mọi trường hợp đều có thể áp dụng quy định của luật. Đặc biệt, nhiều ý kiến của doanh nghiệp và giảng viên tán thành việc dự thảo luật mở rộng đối tượng áp dụng, trong đó bao gồm các cơ quan nhà nước. Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công Thương cảm ơn và hoan nghênh tinh thần đóng góp tích cực vào dự thảo định hướng sửa đổi luật cạnh tranh. Các đề xuất kiến nghị của đại biểu, đoàn công tác sẽ trình ban soạn thảo để hướng đến một luật cạnh tranh sửa đổi phù hợp với điều kiện thực tế, Tiến sĩ Hương khẳng định. Dịp này, Tiến sĩ Diệp Thanh Tùng, trưởng khoa Kinh tế luật Đại học Trà Vinh, gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác đã chọn Đại học Trà Vinh tổ chức buổi tọa đàm rất ý nghĩa, qua đó giúp các giảng viên của trường có dịp tham gia đóng góp những ý kiến vào lĩnh vực đang giảng dạy cũng như cập nhật những nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo của trường. Buổi tọa đàm hôm nay thật sự là cầu nối giữa hội đồng cạnh tranh với khoa Kinh tế luật, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Tiến sĩ Diệp Thanh Tùng nhấn mạnh.
Thank you. thầm mãi suốt một thời gian. Người đó ở cạnh bên và kiên nhẫn đợi chờ, giọt nước mắt mà anh khóc chẳng phải do duyên mình chấm dứt, mà chính là phận mình phán qua sông để lối tan. Hạnh phúc cớ sao càng giữ càng mong manh, có những nỗi đau ùa đến chẳng thể lành. Khi đọc lời ngọt ngào tin nhắn kia là em đã gửi nhầm anh phải không? Anh cứ bước vô thức, cần biết mình ở đâu. Giọng em trong suy nghĩ làm anh nhớ thẫn thờ. Em quấn quýt ở mọi lúc, biết lắng nghe anh từng cảm xúc, là những gì mà anh nhớ trong ký ức của mình. Sau mỗi bước chân nặng trĩu là cô đơn, vắng đi một nơi
trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xây dựng Minh Phát tuyển dụng. Vị trí tuyển dụng: công nhân thi công điện, số lượng 10 nam, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông trung cấp cao đẳng, có kinh nghiệm trong kỹ thuật thi công điện chiếu sáng, lắp trạm điện công nghiệp và dân dụng, chấp nhận đi công tác các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc, chịu khó, siêng năng. Ưu tiên người có chứng chỉ nghề hoặc công nhân lành nghề. Hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, bản tóm tắt quá trình làm việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, các bằng cấp, bản điểm, chứng chỉ có liên quan, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, photo. Thời gian nộp hồ sơ: đến khi nhận đủ hồ sơ. Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11111, số 126 đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943-603-688 hoặc 02943-855-246, 02943-855-247. Email tuvonviệclam@tvu.edu.vn. Website dịchvuviệclam.edu.vn. Xin chào, thứ hai đầu tuần có gì mới đây?
Bạn là người năng động, thích sự mới mẻ.
Bạn muốn nắm bắt những trào lưu mới nhất của giới trẻ trong nước.
Bạn muốn biết sinh viên TVU đang có những hoạt động nổi bật gì?
Bài hát nào đang làm mưa làm gió trong các bảng xếp hạng âm nhạc? Một chương trình luôn mang đến cho các bạn những điều mới mẻ.
Câu lạc bộ truyền thông xin trân trọng gửi đến quý thầy cô và các bạn chuyên mục mới mang tên
Nhịp sống sinh viên.
Với 3 phần
mới mới quen quen,
sinh viên TVU
và nghe gì hôm nay,
chuyên mục sẽ đưa quý thầy cô và các bạn sinh viên khám phá những trào lưu mới nhất của giới trẻ,
điểm lại các hoạt động nổi bật của sinh viên trong trường và mang đến những phút giây thư giãn thông qua những bài hát mới đang được giới trẻ yêu thích.
Ngay bây giờ là Nhịp sống sinh viên. Nhịp sống sinh viên.
Alo, Lý Uyên và Giao Huy rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong số tiếp theo của Nhịp sống sinh viên. Tuần này, một mới mới quen quen sẽ nói về một chương trình truyền hình thực tế đang hot nhất hiện nay, thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi của khán giả hâm mộ Việt Nam, đó chính là The Face Việt Nam Season 2, gương mặt thương hiệu Việt Nam mùa 2.
Ở chuyên mục Sinh viên TVU, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách để thực hành tốt kỹ năng giao tiếp.
Và phần cuối cùng của chuyên mục ngày hôm nay sẽ là một bài hát mới toanh vừa được xuất hiện trên thị trường âm nhạc những ngày qua. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu chương trình ngay thôi nào.
Gương mặt thương hiệu là một trong những chương trình thực tế tại Việt Nam dựa theo mẫu gốc của phiên bản cùng tên tại Mỹ là The Face, sáng lập bởi siêu mẫu Naomi Campbell. Phiên bản Việt Nam đã được chính thức lên sóng vào ngày 18 tháng 6 năm 2016 trên kênh VTV3. Tương tự với khuôn mẫu của phiên bản gốc, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm một người mẫu xứng đáng được trở thành gương mặt đại diện, đại sứ cho những nhãn hàng, thương hiệu.
Các thí sinh tham gia chương trình được chia ra thành 3 đội. Họ sẽ được hướng dẫn đào tạo kỹ năng dưới bàn tay của 3 huấn luyện viên trong chương trình. Những huấn luyện viên mùa đầu tiên là Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê.
Mùa 1 của The Face Việt Nam kết thúc mang lại một làn gió mới cho làng mẫu Việt với sự đăng quang của quán quân Phí Phương Anh thuộc team Hồ Ngọc Hà. Đây được xem là một trong những game show ăn khách nhất Việt Nam, được dàn dựng và sản xuất bởi công ty Cát Tiên Sa.
Với thành công ở mùa 1 năm 2016, vừa mới đây sự kiện The Face Việt Nam Season 2 trở lại với khán giả hâm mộ Việt Nam đang là chủ đề gây hot trên mạng xã hội nhiều tuần qua. Hai siêu mẫu Minh Tú và Hoàng Thị sẽ là hai mẫu huấn luyện viên mới toanh của mùa giải năm nay, chinh chiến cùng cựu huấn luyện viên Lan Khuê ở mùa 1, hứa hẹn một mùa giải ngang tài ngang sức và kịch tính không kém mùa đầu tiên.
Gương mặt thương hiệu mùa 2 mang đến sự lôi cuốn khán giả bởi một format mới mẻ, đó chính là sự xuất hiện của The Face Online. Với hơn 1.000 thí sinh khắp cả nước tham gia, Tú Hảo, Thiên Nga và Huỳnh Như là một trong 3 cái tên xuất hiện ở nhà chung mùa giải năm nay khi xuất sắc lọt vào top 3 của The Face Online.
Trước khi thông tin về bộ 3 huấn luyện viên của The Face Việt Nam được công bố, thì diễn viên ca sĩ Minh Hằng là một trong những cái tên được nhà sản xuất lựa chọn là mentor của mùa giải năm nay. Tuy nhiên, ở phút chót thì vị nữ huấn luyện viên này đã cáo lỗi và xin rút lui khỏi vị trí giám khảo The Face Việt Nam 2017.
Trong buổi phỏng vấn mới đây, khi được hỏi Minh Hằng nhận xét thế nào về bộ 3 vị huấn luyện viên của mùa giải mới, cô cho rằng ba vị huấn luyện viên hiện tại thiên về catwalk, có rất nhiều chuyên môn về sàn diễn thời trang, rất phù hợp cho vị trí này. Đặc biệt với dàn thí sinh tiềm năng ngoài top 3 The Face Online thì Thiếu Lan, Mỹ Nhân, Kim Dung và Thường Linh cũng là một trong những gương mặt hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại mùa giải này.
Minh Hằng cũng chia sẻ thêm những nhận định về tiềm năng của các vị huấn luyện viên chương trình năm nay. Ẩn số nào cũng sẽ có sự thú vị riêng của nó. Đừng bao giờ tước đi những cơ hội mà ai đó cần để thể hiện bản thân mình. Ba vị huấn luyện viên này, trong đó có hai người là nhân tố mới, sẽ có rất nhiều người bàn tán tại sao họ được ngồi vào vị trí này. Nhưng Minh Hằng nghĩ ban tổ chức đã cho họ có cơ hội để thể hiện, thì việc được hay mất là do bản thân họ tạo ra.
Gương mặt thương hiệu Việt Nam mùa giải thứ hai hứa hẹn sẽ là một trong những game show ăn khách nhất trên màn ảnh Việt thời gian sắp tới đây. Với sự bùng nổ của những huấn luyện viên và dàn thí sinh mới toanh sẽ là một trong những yếu tố mang đến một mùa giải đặc biệt ở năm 2017 và chắc chắn sẽ không làm phụ lòng khán giả hâm mộ The Face. Chương trình dự kiến khởi chiếu vào ngày 11 tháng 6 năm 2017.
Chia tay The Face, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với mục Sinh viên TVU. Hãy cùng Lý Uyên và Gia Huy khám phá cách để thực hành tốt kỹ năng giao tiếp.
Đầu tiên, cải thiện ngôn ngữ cơ thể. Trong giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể đóng góp rất quan trọng trong thành công của quá trình giao tiếp. Vì thế, đừng né tránh người đang nói chuyện với bạn. Duy trì một tư thế thoải mái nhưng không buông lỏng, bất kể cho dù bạn là người nói hay là người nghe.
Luyện tập cách nói và thái độ khi nói. Khi nói, bạn cần rõ ràng và xúc tích. Nói chuyện trực tiếp về những vấn đề quan trọng và không lãng phí thời gian vẽ ra những câu chuyện dài đê thê làm người nghe phân tán tư tưởng. Hãy luôn hỏi xem họ có hiểu những gì bạn nói không, đồng thời luôn sẵn lòng để giải thích.
Tập tính kiên định trong giao tiếp. Những người giao tiếp giỏi thực hành những việc giao tiếp tiếp cận khẳng định bằng cách luôn trong tư thế sẵn sàng cởi mở. Đừng sợ là người nói nên bất kỳ vấn đề gì lo ngại hay khó khăn xung quanh bạn. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng khi giao tiếp cần phải cởi mở, chân chính với những người đang trông mong vào bạn. Hãy luôn sẵn sàng, khéo léo trong cách ứng xử.
Trong quá trình giao tiếp với người khác, hãy luôn cho họ thời gian để bày tỏ các vấn đề của mình. Việc tập trung vào những gì họ đang cố gắng trình bày sẽ cho họ thấy rằng bạn luôn sẵn sàng giúp giải quyết các vấn đề.
Thực hành kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp học phải đi đôi với hành. Xóa bỏ sự nhút nhát và tập phong cách tự tin giao tiếp, không ngại gặp gỡ, đừng phụ thuộc vào internet hay mạng xã hội. Đó là những bí quyết giúp bạn thực hành kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
Uy hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì các bạn sẽ có được một kỹ năng giao tiếp hết sức tự tin và thành công nhé.
Và phần cuối của chương trình, Gia Huy xin mời quý thầy cô và các bạn thưởng thức ca khúc Em chưa 18, nhạc phim của một tác phẩm điện ảnh cùng tên, được ba ca sĩ trẻ Will, Lô Hoàng và Kê Thiên Nguyễn trình bày. Và bây giờ là thời gian dành cho ca khúc Em chưa 18.
Ok. Hey, L-O-U and Will, Will, Will. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai. Nhưng mà không phải ai mình cũng bừa bãi và căng kẹt nhiều quá. Hóa ra là thừa thải. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh, cho cho đôi mắt của em thật lung linh. Nhưng mà em chưa 18, nếu anh nào dám và phải thật bình tĩnh, nhưng chờ đừng có tham nha.
Có những phút suy tư thật xa xăm, những ước muốn tâm tư tuổi 18. Thế giới mới bao la ở ngoài kia, nắng hay mưa giông chờ ta. Sẽ đến lúc ta vô tình gặp ai, thấy hết những tâm tư mình chôn giấu. Nếu biết trước yêu ai vào ngày mai, đúng sai sẽ không nhận ra.
First time.
Lần đầu được ngồi bên em, yeah.
This is my first time.
Lần đầu được chạm môi, la 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 la.
My first time.
Lần đầu được cầm tay em.
Chưa 18.